Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2020, thứ năm trong tuần thứ hai mùa chay.
Nhìn bóng Chúa đi ngang qua đời, làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh. Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sâu đau.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 19 đến câu 31. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây: Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên thấy tổ phụ Abraham ở tận đàng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong cuộc sống, tùy cách đối diện với cuộc sống mà đời sống chúng ta có thể trở thành cơ hội thuận lợi hay không, ta coi là những cơ hội Chúa ban. Đó là những thời điểm trong cuộc sống mà chúng ta phải chọn lựa. Ý nghĩa ở đây nhiều ít tùy vào sự chọn lựa của chúng ta. Điều này có nghĩa là dù tôi chọn gì thì cũng có khả năng làm khác một người khác. Điều quan trọng là nhìn nhận rằng những thời điểm trong đời sống chúng ta trên nền tảng căn bản, chính những câu trả lời của chúng ta cũng là nền tảng để Thiên Chúa phán xét khi chúng ta đến trước nhan người. Điều này làm chúng ta e sợ, nhưng đó là sự thật. Chúng ta hãy đọc bài tin mừng hôm nay. Người giàu thực hiện điều ông đã lơ là trong cuộc sống trần gian, không còn đường để thay đổi lúc này. Đời sống của mỗi người chúng ta cũng vậy. chúng ta không biết khi nào Chúa gọi chúng ta. Chúng ta không biết mình có những cơ hội thuận lợi như vậy nữa hay không. Từ trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta nhận thấy tội của người phú hộ là lãng quên người khác. Người phú hộ đã chẳng cho các gia nhân ra đánh đuổi ông Lazaro, cũng không sỉ nhục hay mắng chửi ông Lazaro. Người phú hộ không hề xua chó ra để đuổi ông Lazaro ra khỏi cổng nhà mình. Nhưng người phú hộ vẫn có tội, tội rất nặng. Tội của người phú hộ là để mặc cho Lazaro chết, ông không hề nghĩ tới Lazaro. Người phú hộ không muốn bận tâm đến tình trạng của Lazaro, không hề nghĩ ông phải có lòng thương cảm với ông Lazaro. Sự thờ ơ làm cho lòng người ta yên ổn. Chúng ta vẫn thường được nghe trong tin mừng, Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Người chạnh lòng nên luôn đáp ứng trước hoàn cảnh khó khăn và không bao giờ bỏ đi đang khi người khác cần đến. Thế giới mỗi ngày trở nên nhỏ bé và càng ngày càng nhỏ bé hơn nhờ những thông tin liên lạc được đưa lên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, càng lúc người ta lại càng dửng dưng trước những nhu cầu của người khác. Theo tiếng Latin, compassio có nghĩa là cùng chịu đau khổ với người đang đau khổ. Như thế, lòng thương cảm là cùng tham gia vào sứ vụ của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, đấng đã gánh lấy đau khổ của tất cả nhân loại. Thêm nữa, lòng thương cảm của chúng ta như Chúa Giêsu phải thúc đẩy chúng ta hành động, tức là không chỉ là tâm tình bên trong, nhưng còn được thể hiện bằng những hành động bên ngoài để giúp đỡ những người đang cần đến. Các ngôn sứ của thời Cựu Ước thường xuyên nhắc nhở dân Israel về những bổn phận luân lý là lòng hiếu khách và quan tâm tới người khác. Như vậy là họ chưa bao giờ chu toàn bổn phận này. Cần phải liên đới sâu xa với tất cả những ai đang kêu cầu Thiên Chúa trong cảnh khốn cùng của họ. Những người nghèo khổ về thể lý, về tinh thần, những người đau khổ dưới mọi hình thức. Tâm tình của chúng ta ngày hôm nay, nhất là trong những ngày mùa chay này, là luôn trông cậy vào Chúa, nhưng đồng thời cũng luôn đồng hành chia sẻ với tất cả những ai khó nghèo. Lạy Chúa, xin giúp chúng con lớn lên trong tình quảng đại, với ước muốn dành thời giờ và năng lực để phục vụ người khác như chúng con có. Xin dạy chúng con yêu mến họ như Chúa đã yêu mến họ. Amen.
Nhìn bóng Chúa đi ngang qua đời, làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh. Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sâu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm. Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường, nhưng còn nào biết Chúa mà thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.